Trước hết tôi dâng lời tạ ơn Chúa. Một lần nữa tôi thấy rằng quý vị ngồi đây, ngồi dưới này, tôi lên đứng trên này thấy tôi thấy sợ quá. Bởi vì tôi là người rất là sợ hãi trước đứng trước đám đông khi còn nhỏ, nhưng mà cảm ơn Chúa. Từ ngày tôi tin Chúa tới bây giờ thì Chúa làm một con người rất là không thích đám đông nhưng mà thích bạn bè, trở nên một người đi giảng tin lành. Tôi cảm ơn Chúa vô cùng bởi vì Chúa cứu tôi rất là lạ lùng. Tôi có thể nói là ở trong gia đình của tôi, có thể kể lại một ít về câu chuyện về đời cũ của tôi. Bởi vì vừa rồi cách đây mấy hôm, mấy tuần lễ tôi đi về Việt Nam với là vợ tôi. Thì tôi ra Rạch Giá, tôi nói có một số hội thánh ở ngoài Rạch Giá với là Phú Quốc họ mời tôi để chia sẻ. Thì tôi chia sẻ đủ điều cả, nhưng mà họ nói với tôi rằng anh mục sư có thể chia sẻ đời sống, tại sao mục sư hầu việc Chúa, rồi mục sư gặp Chúa như thế nào. Tôi nói cái đó đôi lúc mình mục sư mình giảng đủ thứ chuyện cả, nhưng mà người ta muốn biết về đời sống cũ và đời sống mới của tôi. Nên tôi kể chuyện cho họ nghe về đời sống của tôi, nên buổi sáng hôm nay tôi cũng không có sợ hãi gì để nói về đời sống cũ của tôi cho quý vị nghe một chút, để quý vị thấy tôi là người như thế nào. Nhưng mà bây giờ tôi được như thế này là ơn của Chúa cho tôi. Tôi sinh ra trong một gia đình 12 anh em, mà tôi là người là cứng đầu nhất, mà phá vách nhất. Má tôi là lúc nào cũng la tôi á. Tôi là người má tôi la tôi nhiều nhất. Mỗi lần tôi đi ra khỏi nhà là má tôi nói rằng đi là người ta tới, người ta mắng vốn. Giống như là bà nói tiên tri vậy đó. Khi nào bà đi rồi chừng 5-10 phút hay nửa tiếng đồng hồ là có người tới mắng má tôi, nên bà rất là buồn tôi, buồn cho đời sống của tôi. Lúc nào cũng như vậy cả. Nhưng mà cảm ơn Chúa là tôi là người phá ở trong nhà rất là nhiều. Tôi đi đâu là cũng có tiếng cả. Nên hồi nhỏ nhỏ lớn lên rồi tôi nghe người ta nói một cái câu chuyện, người ta đóng một cái cuốn phim gọi là cuốn phim Top Gun. Nên tôi nghĩ rằng tôi cũng là một người top guy lắm chứ không phải là dễ đâu. Tôi sống ở trong một cái nhà thờ, một nhà thờ Đà Nẵng. Thì tôi chơi với là mấy đứa con mục sư, nhưng mà mấy đứa con mục sư nó cũng hoang giống như tôi, nó phá bách giống như tôi. Nên cuối cùng là cái băng của tôi ai cũng sợ hết. Ông mục sư là ông rất là sợ tôi. Là tôi, nhưng mà sợ một cái chỗ là khổ, một cái chỗ là má tôi bả rất là khó vô cùng. Bả mỗi lần tôi đi nhà thờ với bả như vậy, nhưng mà tôi ngồi một chỗ khác rồi tôi đi ra khỏi nhà thờ. Nhưng mà mỗi lần bà về bà hỏi tôi á, là ông mục sư giảng cái gì. Tôi cũng chẳng biết ông giảng cái gì cả. Mà mỗi lần mà không biết ông giảng cái gì á, là má tôi đánh tôi. Mà quý vị biết là nắng miền Trung là rất là nóng. Nên quý vị ngồi đây là người Đà Nẵng, mà người Quảng Nam, đó là người ở miền Trung. Tôi biết là quý vị biết cái cảnh khí hậu ở miền Trung. Nóng lắm, rất là nóng. Mà tôi mỗi lần bà đánh đập tôi vậy là bà không có đánh. Tôi thích ba tôi đánh hơn là má tôi đánh. Ba tôi là ông rút nịch ra, ông quất 5-7 cái, 10 cái, 20 cái là xong. Nhưng mà má tôi là bà không có làm như vậy. Bà cứ ngồi bà nói kinh thánh, rồi bà nói hết chuyện này rồi tới chuyện kia, bà nói kinh thánh không à. Nên tôi rất là phiền vô cùng. Thay vì đổ nước mắt mình đổ hết mồ hôi ra mà bà cũng chưa xong nữa. Nên đó là cái câu chuyện. Nhưng mà sau đó rồi tôi lớn lên một chút thì tôi khôn ra. Mỗi lần bà về bà hỏi tôi về mục sư giảng cái gì á, thì tôi bắt đầu tôi khôn ra. Tôi bị đánh hoài, nên tôi mỗi lần nhóm như vậy thì tôi ra, tôi ngồi phía trước, bà ngồi phía sau, bà nhìn bà thấy tôi. Bà thấy tôi xong xuôi rồi bà cũng yên tâm. Tôi ngồi gần mấy ông mục sư ở trước mấy cái ghế như vậy thì bà yên tâm lắm. Nhưng mà tôi ngồi chút cái tôi bỏ tôi đi. Nhưng mà có một cái tuần tôi về mà tôi ngồi gần ông mục sư, thì ông mục sư cũng có ở Việt Nam, có cái ông mục sư cũng viết bài giảng, viết đủ thứ bài giảng ở trong đó. Rồi mới đây ông đứng nghe ông giảng, chứ không phải là giảng giống như mục sư Thái hay là mấy mục sư ở đây. Tôi tới tôi ngồi gần ông, tôi rờ 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 đụng cái quyển bài giảng của ông. À, tôi thấy là ngon lành rồi, tôi mở ra, tôi đập bài giảng của ông, cái tôi lấy cái bài giảng là tôi đi rất. À, tôi đi ra ngoài, tôi đi chơi đã rồi, cái tôi đọc bài giảng xong xuôi rồi, cái tôi đi nhóm xong xuôi rồi, bà về thì bà gặp tôi, thì bà mà tôi cũng vui lắm, bởi vì tôi đọc bài giảng bà ổng rồi nên tôi biết là bài giảng, bà về bà hỏi tôi thì tôi biết ổng giảng cái gì rồi, nhưng mà tôi đọc hết bài giảng của ổng, cái bà về bà hỏi bữa nay bà mục sư giảng cái gì, thì tôi nói hết bài giảng của ổng, ví dụ rồi đủ thứ cả. Thì bà bắt tôi xuống mà đánh tôi một trận nữa. À, là khi mà tôi lấy bài giảng của ổng, ổng không có bài giảng, ổng chạy xuống tư thất, ổng lấy cái bài giảng khác, ổng lấy ông giảng. À, ổng lấy ông giảng. Ông giảng thì tôi là bà tôi kể hết bài giảng ổng. Cái bà đánh tôi, bà nói mục sư, con không có đi nhà thờ bởi vì mục sư không có giảng bài giảng này. À, nên tôi bị đánh, bữa đó tôi còn đánh thê thảm bởi vì nói láo mà kể sai bài giảng nữa. Nhưng mà cảm ơn Chúa vô cùng là tôi mỗi lần tôi làm như vậy xong xuôi rồi thì tôi hay đi tới nhà ông mục sư, tôi ăn cơm rồi ông cũng thương tôi lắm, với là mấy đứa con ông, nhưng mà ông ngồi trong bàn ông nói là bậy ghê, ông nói ông tâm sự với cả nhà gia đình ông nói bậy ghê, hồi sáng tao chuẩn bị giảng bài giảng cái quyển bài giảng đi đâu mất, nên tao chạy xuống ở dưới tư thất tao lấy một bài giảng, tuần vừa rồi tao lên tao giảng, cái ông đậu ổng xuống la quá chừng nó, ông không vào soạn bài giảng, ông giảng là bài giảng cũ không, mà ông biết, ông không biết bài giảng nó ở đâu, nên tôi lấy bài giảng tôi cười cười trong bụng, cái tôi nói với ông là tại sao ông mục sư không nói là bài giảng đó là tôi giảng cho hội thánh mà hội thánh chưa làm nên tôi phải giảng lại. Chứ mục sư dạ hội thánh làm rồi thì tôi không có giảng nữa, nhưng mà hội thánh chưa làm chứ không phải là tôi không có soạn bài giảng đâu. Nhưng mà sau đó rồi một tuần sau, cảm ơn Chúa vô cùng, trong cái hòa nó có cái mai là tuần sau cái má tôi đi nhà thờ với má tôi, thì ông mục sư ông giảng rất là mạnh hùng hồn, ông giảng rất là được ơn của Chúa, thì bà má tôi bảo nó ủa sao cái bài giảng này thằng Sơn nó giảng tuần rồi mà ổng lại giảng tuần này, chắc này nó là tiên tri hay sao chứ sao nó biết bài giảng của ổng. Đó là lý do mà bà đặt câu hỏi, nhưng mà bà nói tôi giống như là tôi cũng là có tội với là Chúa, bởi vì tôi giảng cái bài giảng trước khi mà luật sư giảng nó cũng là không có đúng với cái luật của người ở trong gia đình của người tin con cái của Chúa, bà nghĩ là tôi có cái gì đó xâm tin loan rồi đó, nên bà không muốn đánh tôi nữa. Nhưng mà tôi cảm ơn Chúa vô cùng là những cái tháng năm khó khăn ở trong đời sống của tôi, khi tôi lớn lên giống như Hoàng Tiên hay là giống như là mấy anh chị em trẻ ở đây là tôi hoang lắm. Nên sau khi tôi lớn lên rồi tôi đi hầu việc Chúa, tôi qua bên Mỹ là tôi kể chuyện trước đó. Tôi đi về bên này, tôi qua bên này tôi đi hầu việc Chúa, tôi gặp Chúa đổi mới đời sống tôi. Và tôi đi hầu việc Chúa thì tôi về lại Việt Nam thì tôi gặp lại mấy ông mục sư rồi mấy người hàng xóm cũ của tôi. Họ thấy rất là làm lạ lắm, họ nghĩ là tôi làm sao cái thằng này nó được đổi mới, nó được tái sanh, bây giờ nó hầu việc Chúa, họ nghĩ là nó phá phách lắm. Tôi nói ông mấy người đó họ kể toàn là chuyện cũ của tôi đem bia vô nhà thờ đó, tôi uống ở trong nhà thờ đó. Mà hồi đó cái bia con cọp, mấy người lớn tuổi ở đây là biết bia con cọp, tôi xách vô nó lãng cảng trong nhà thờ, tôi bỏ một ở trong một cái bao thiệt bự, tôi bỏ vô nhà thờ. Cái ông mục sư ông thấy tôi, ông nghi ngờ quá, ông cứ theo dõi tôi. Rồi một ngày kia buổi tối tôi leo vô nhà thờ, tôi đem bia vô nhà thờ cho mấy người bạn tôi uống, thì ông lấy cây ông rình buổi tối cũng 6-7 giờ tối, ông chạy tới ông quất tôi một cái, nhưng mà ông không biết là ở dưới chân của ông ở trong cái chỗ hàng rào nó, tôi bỏ bịch bia vô, ông chạy tới ông đạp cái bịch bia một cái nổ bùm một cái, cứ ướt người ông luôn. Nó thằng Sơn nó lấy bia nó tưới tao, nó lấy, nhưng mà tôi đâu tưới ông, có bia nó nào mà dưới ông đạp lỡ đạp nổ. Nên sao rồi tôi lớn lên mà tôi đi học vì Chúa tôi đi về lại, thì ông nghĩ tới những chuyện cũ của tôi rồi. Thì có một số người họ mời tôi để chia sẻ lời của Chúa. Thì họ nói, ồ thằng này, thằng kia nó phá phách, bây giờ là mục sư để về nghe thử nó nói cái gì. Tới nghe thử nói gì thì tôi bắt đầu tôi chào thăm hội thánh xong rồi tôi kể cho họ nghe câu chuyện. Tôi nói, quý vị biết không? Ma quỷ nó luôn luôn, nó nhớ tới chuyện cũ của chúng ta. Nhưng mà Chúa đó là Chúa không bao giờ nhớ chuyện cũ của mình cả. Nhưng mà Chúa luôn luôn có cái tương lai cho mình. Chúa, cái chuyện cũ của mình là Chúa quên. Giống như Chúa nói là phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì Chúa quên hết ngoài cái tội lỗi của mình. Nhưng mà ma quỷ đó là nó luôn luôn nó nghĩ, nó nhớ tới chuyện cũ của mình. Nó đâu biết tương lai của mình, nó đâu biết tương lai của mình đâu. Nên khi mà nó nói về chuyện cũ của mình á, là mình phải nói tới tương lai nó gặp Chúa là nó sẽ chết. Cái tôi chia sẻ đủ thứ điều rồi. Cái có mấy người họ nói, ồ, Sơn đi đâu mà nói chuyện nghe thế lạ. Nhưng mà tất cả những cái ông mục sư mà những người hàng xóm bà con của tôi họ gặp tôi á, thì nó đi đâu về mà nó nói mình là ma quỷ không? Bởi vì họ thấy tôi là họ nghĩ tới chuyện hồi đó tôi phá phách nhà thờ, tôi làm cái này cái kia. Nó ô là thằng này nó đi đâu mà nó nói mình là ma quỷ không, rồi mình gặp mà Chúa là mình cũng sẽ chết nữa. Bởi vì ma quỷ mà gặp Chúa là nó tiêu tùng chứ không cách gì. Cái tôi nói là tôi không, cái lý do tôi không có nói quý vị là ma quỷ, nhưng mà tôi nói là ma quỷ nó luôn luôn nó nhớ. Quý vị có nhớ chuyện cũ của người khác không? Một khi quý vị nhớ tới những chuyện cũ mà xấu xa của người khác là ma quỷ nó nhắc nhở chúng ta đó, chứ không phải là Chúa đâu. Nên tôi nghĩ rằng Chúa, khi mà chúng ta gặp Chúa rồi, Chúa quên hết mọi tội lỗi của chúng ta. Có ông kia, ông nói là, ông kể gì, ông nói là ông luôn luôn cầu nguyện và ông gặp Chúa, ông hỏi Chúa cái gì á là Chúa trả lời liền. Thì một ngày kia ông nói, ủa ông này, có ông này, ông còn hơn Mô-sê nữa, lúc nào cầu nguyện, lúc nào nói chuyện là cũng gặp Chúa cả. Thì ông kia ông hỏi là ông đó ông cũng tin Chúa một thời gian thì không ai biết về quá khứ của ông cả. Thì ông hỏi ông này thử có thật là người gặp Chúa hay không. Ông hỏi là ông tới ông cầu nguyện thử, hỏi Chúa thử cái cuộc đời quá khứ của tôi như thế nào. Thì ông nói được rồi, tôi sẽ về. Tôi, ông đợi cho tôi vài ba ngày, tôi về tôi cầu nguyện với Chúa, tôi gặp Chúa, tôi sẽ hỏi là tôi biết về đời sống cũ của ông liền. Nhưng mà hai ba ngày sau, cho tới khi ông trở lại nhà thờ, ông nhóm lại, bữa đó chủ nhật, thì cái ông mà muốn biết được là ông này có gặp Chúa thật hay không, ông chạy tới, ông nói ông gặp Chúa, Chúa nói gì với ông về cuộc đời của tôi. Thì ông nói là ô tôi mừng cho ông vô cùng, thấy không, tôi gặp Chúa. Nhưng mà Chúa nói là tao quên hết tội lỗi của tao, quên hết rồi. Nên tôi thấy rằng khi mà người ma quỷ nó tố cáo chúng ta về Chúa thì Chúa sẽ nói với ma quỷ rằng Chúa quên hết tội lỗi của quý vị và tôi. Quý vị có tin như vậy không? Nên chúng ta là những người mà đến trong nhà của Chúa, chúng ta được Chúa quên hết những cái tội lỗi của mình. Nên cuộc đời của tôi sống rất là hy vọng, bởi vì nếu mà nghĩ về đời sống quá khứ của tôi thì tôi không thể nào đi chỗ này đi chỗ kia đứng lên để giảng dạy lời của Chúa, thế là giúp đỡ người này người kia. Bởi vì tôi biết chắc một điều rằng Chúa quên tội lỗi của mình. Và Chúa nói là tội lỗi của mình có xấu xa như thế nào nữa thì Chúa cũng xóa sạch hết. Quý vị thấy là quý vị có được vinh dự hay là sung sướng khi mà đến với Chúa để Chúa nói với quý vị, thế Chúa làm cái điều đó cho quý vị không? Quý vị thích không? Nên cảm ơn Chúa, khi tôi gặp Chúa thì Chúa biến đổi cuộc đời tôi. Kinh Thánh gọi là tái sanh. Buổi sáng hôm nay tôi muốn giúp đỡ cho quý vị, thử tôi gọi quý vị được rằng ở trong Kinh Thánh nói rằng mình phải được tái sanh mình mới được đi vào nước của Chúa. Quý vị có thường thường nghe cái đó không? Mà nếu mà mình không được tái sanh là mình có đi nhà thờ bao nhiêu nữa, mình có làm bao nhiêu chuyện nữa, nhưng mà Chúa như thế nào? Chúa, mình sẽ không bao giờ đi vào nước của Chúa được. Chúa nói với ông Nicodem rằng ngươi phải được sanh lại. Ở trong vòng quý ông bà anh chị em buổi sáng hôm nay, có bao nhiêu người được sanh lại ở trong Chúa? Có bao nhiêu người được sanh lại chưa? Quý vị được sanh lại chưa? Có hai, quý vị giơ tay lên được. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Người ta, quý vị nghĩ rằng người sanh lại là người như thế nào? Có ai biết được rằng tôi được sanh lại thì tôi phải như thế nào không? Cái câu hỏi nhiều người hỏi. Tôi mới vừa hỏi ba má tôi đó, ba má được sanh lại chưa? Tôi mới học cái bài học đó. Tôi hỏi quý vị là quý vị lớn tuổi hay là quý vị nhỏ tuổi? Quý vị được sanh lại chưa? Nếu mà không sanh lại á, là quý vị đi vô nhà thờ này, nó cũng vô ích lắm. Phải không? Bởi vì mình không được vô nước của Chúa, mình vô nhà thờ thôi, nhưng mà mình chưa vô nước của Chúa. À, ai trong quý vị có một cái kinh nghiệm về được sanh lại? À, quý vị nói cho tôi nghe thử. Kinh nghiệm được sanh lại. Có ai kinh nghiệm không? Đấy. Có ai kinh nghiệm? Quý vị giơ tay lên, tôi hỏi quý vị thử. Tôi sẽ giúp đỡ cho quý vị để quý vị biết chắc được rằng buổi sáng hôm nay, buổi trưa hôm nay quý vị rời khỏi nhà thờ, quý vị biết chắc một điều 100% rằng quý vị được vào nước của Chúa. Quý vị lớn tuổi hay là nhỏ tuổi đi nữa, à, quý vị trẻ hay là già, nhưng mà quý vị sẽ biết chắc một điều rằng Chúa hứa với tôi rằng tôi sẽ đi vào nước của Chúa, được đi vào nước của Chúa. Ai trong quý vị có kinh nghiệm? Ok, mời chị nói ngắn vắn tắt tôi là người được sanh lại là chị có kinh nghiệm gì? Mời chị Kiều. Ok rồi, cảm ơn Chúa chị. Tất cả mọi điều được đổi mới cả. Ai đồng ý cái điều đó? Rồi, còn ai có kinh nghiệm về tái sanh nữa? Ai có kinh nghiệm? Thật sự mình nói ngắn ở đây cho nó đỡ mất thì giờ. Thật sự đó là cái kết quả của người được tái sanh, chứ không phải là tái sanh. Đó không phải là nguyên nhân của tái sanh. Tái sanh á, người ta nói là ồ, tôi phải làm cái này, làm cái kia, làm cái nọ để được đi vào nước của Chúa. Thế, tôi thấy được đổi mới rồi tôi làm những điều mới. Nhưng mà đó là kết quả của người được sanh lại. Còn người sanh lại, quan trọng ở chỗ này quý vị, để ý kỹ cái chỗ này nè. Người sanh lại á, là người tin Chúa Giêsu. Là người được sanh lại và được sự sống đời đời của Chúa. Còn quý vị làm biết bao nhiêu chuyện đây nữa. Làm người phát học cũng làm những chuyện mới nhưng mà họ chứ không được sanh lại. Người sanh lại là người tin Chúa Giêsu. Quý vị có tin Chúa Giêsu chưa? Là quý vị được sanh lại và mình được sự sống đời đời. Bởi vì Kinh Thánh nói rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy thì sao? À, được Chúa cứu, phải không? Nên đôi lúc mình nghi ngờ là không biết là tôi có được sanh lại chưa. Tôi đi nhà thờ tôi làm đủ thứ mọi cái, à, nhưng mà tôi không biết là Chúa biểu mình nghe nói mình sanh lại là mình sợ lắm, phải không? Nhưng mà thật sự người sanh lại á, là người phải biết chắc được rằng tôi đã tin Chúa Giêsu và Chúa Giêsu là đấng chết cho tội lỗi của tôi. Và tôi, ngày nay tôi sống được đây là đời sống của tôi được đổi mới và đời sống của tôi được kết quả bởi vì tôi được sanh ở trong gia đình của Chúa. Và tôi được lớn lên. Tôi bây giờ, hồi đó tôi tin Chúa rồi tôi được sanh lại. Với người kia họ nói, mình cứ nghĩ tới cái quá khứ của mình hoài, làm sao mình vô nước của Chúa đây? Cái kiểu này mình dám đem bia tới mục sư mà làm sao vô nước của Chúa được? À, mình phá phách đủ thứ mọi cái cả. Nhưng mà cảm ơn Chúa, khi tôi đọc kỹ lại lời của Chúa, tôi nói người sanh lại là người phải tin rằng Chúa Giêsu là đáng chết và được sống lại. À, và Chúa tha hết tội lỗi cho mình. Quý vị đã tin Chúa Giêsu chưa? Bao nhiêu người trong buổi hồi thánh buổi sáng quý vị đã tin Chúa Giêsu? Quý vị giơ tay lên nữa. Đó là quý vị đã được sanh lại rồi, phải không? Nhưng mà mình sợ là mình phải làm việc đủ thứ chuyện thánh thiện cả mình mới được đi vào Chúa. Nên đó là lý do mà ông Nicodem nói với Chúa rằng người đã già rồi thì làm sao mà sanh lại được, phải không? Làm, ông nghĩ tới ông làm. Nhưng mà Chúa nó không cần. Ta đã làm cho con hết tại thập tự giá. Phải không? Quý vị ngồi đây, quý vị đi vô nước của Chúa là Chúa đã làm cho quý vị ở trong nước của Chúa. Kể trở lại cái cuộc đời của ông Nicodem là cuộc đời ông gặp Chúa. Ông là Kinh Thánh nói, hồi nãy nói gì? Ông Nicodem là ông là người như thế nào? Ông là người lãnh đạo dân sự của Chúa. Là người thay của dân sự của Chúa. Nhưng mà khi mà ban đêm ông tới ông gặp Chúa thì Chúa, quý vị biết Chúa là ai không? Mà ông nể Chúa không? Chúa là người lãnh đạo cả cái vũ trụ này. ông tới ông gặp Chúa này, ông phải phục Chúa, bởi vì Chúa là đấng, ông nói Chúa là thầy của Đức Chúa Trời, ông là thầy của con người, gặp thầy của Đức Chúa Trời hai người gặp nhau, thì ông nói với Chúa rằng ông là Chúa nói rằng ông ngươi phải được sanh lại, thì ông nói là người đã già rồi thì làm sao sanh lại được. Đến ngày nay có nhiều người Chúa nói là cái gì sanh bởi xác thịt là xác thịt, cái gì sanh bởi thánh linh là thần. Nên khi quý vị được sanh lại rồi thì thần linh của Chúa sẽ đi vào trong cuộc đời của quý vị, giúp đỡ cho quý vị, cáo trách quý vị, nâng đỡ khích lệ cho quý vị, để quý vị trên tiến trình thánh hóa của Chúa làm trên đời sống của quý vị, chứ không phải là quý vị làm để được sanh lại đâu. Nên cái nhiều giáo lý ngày nay ở trên cuộc đời này họ không hiểu điều đó. Nên buổi sáng hôm nay tôi muốn nói một cho quý vị một điều chắc chắn là quý vị được, khi mà quý vị tin Chúa thì quý vị Chúa đổi mới đời sống của quý vị và quý vị trở thành con của Chúa. Ngày hôm nay quý vị qua đời ngay giờ này thì Chúa cũng sẽ đưa quý vị đi vào nước của Chúa. Đó là cái điều thứ nhất mà tôi nói. Cái điều thứ hai tôi nói ở đây, cái tựa đề của tôi là một vài lời khích lệ với quý vị để quý vị biết chắc là quý vị thật là con của Chúa. Cái điều thứ hai là tôi nghĩ rằng cuộc đời của tôi cũng như cuộc đời của quý vị phải làm một cái điều gì mới đó. Thấy không? Chứ mình làm điều cũ hoài là nó ra điều cũ. Mình phải làm cái điều gì mới nó mới ra cái đấy mới. Đôi lúc mình cứ muốn làm cũ hoài nhưng mà mình mong cái mới thì là không ngó. Ở trong Ca Thương đoạn 3 câu 23 nói rằng mỗi ngày thì sao? Mới luôn. Phải không? Sự thành tín của Chúa thật là lớn lắm. Nên đó là lời của Chúa. Nên mỗi ngày trong đời sống của quý vị và tôi là những người có một cái suy tư mới, có một tâm hồn mới, có một cái nhìn mới, có một việc làm mới cho Chúa. Tôi vừa rồi tôi đi Việt Nam, cảm ơn Chúa, vô cùng Chúa, tôi đi xuống Rạch Giá thì tôi cầu nguyện với Chúa, Chúa có phán với tôi rằng con phải làm một cái điều gì mới đó, một điều gì mới cho Chúa. Thì tôi đi ra, tôi nói là Chúa con cần phải làm điều gì mới. Chúa nói con ra con cạo trọc đi. Tôi ra lần đầu tiên tôi cạo đầu hết. Tôi cạo đầu hết. Về nhà thờ tôi vừa chia sẻ trong nhà thờ đó, tôi vừa ra cái tôi vô đi lại là người ta giật mình, tôi lại còn ủa ở Rạch Giá là nhiều chùa miên lắm. Tôi đi ra tôi cạo đầu, tôi tóc cắt tóc tôi cạo đầu, cái tôi vô ông mục sư cười quá chừng. Cái ở trong nhà thờ ông có mấy cái miếng mà ông cầu nguyện, có mấy người té xuống thì ông lấy mấy cái miếng đồng đậy lên thì có mấy miếng vàng vàng. Tôi trùm vô, tôi nói tao mấy đứa con chụp hình một sơ, cái tôi chụp hình nó ô sao mà thấy giống chú tiểu, giống thượng tọa quá, giống đại đức quá vậy. Tôi gửi đi chỗ này chỗ kia thì có một người ở bên tuốt ở bên Hungary, bạn của tôi, ông gọi điện thoại của ông nó ô chắc là đổi nghề rồi hả, chắc là đổi nghề, thấy tôi mà mặc áo vàng rồi tôi chụp lên, thế ông nói là thượng tọa thấy tu chùa nào vậy, tu chùa trong nước hay là ở ngoài nước mà thấy đẹp trai quá chừng, đổi nghề rồi. Thì ảnh gọi qua, nhưng mà tôi gọi là tôi nói chuyện với anh, nói không, mình không có đổi nghề nhưng mà mình đổi cách làm việc. Người tin Chúa không có đổi đạo thôi, là đổi cách này cách kia đổi, nhưng mà mình đổi cái cách. Nên quý vị biết là khi mà tôi cầu đầu tôi đi vậy thì kết quả trong cái chuyến đi về Việt Nam tôi gặp được một thầy tu. Ông gặp thầy tu, cộng thấy tôi giống như là phe của ổng vậy, ổng vui vẻ lắm. Ổng phe, nói, ồ, này có vẻ ngon lành quá vậy, phe mình. Tôi ngồi cái tôi lại tới xe thành bửu, tôi nói chuyện với ổng, lên xe, cái tôi bao cho ổng từ Sài Gòn đi Đà Lạt luôn. Ổng nói rằng này chắc là tín hữu Phật giáo, tức là gì làm phước cho thầy, khi thấy thầy đi mình làm công quả. Ông ngồi, tôi nói chuyện với ông, tôi lên xe, cái người tài xế, người mà lơi xe họ thâu tiền người này người kia, thì tôi nói là thôi trả cho ông thầy luôn. Rồi tính tiền xong rồi tôi, ông thầy ông tới thì ông đưa tiền thì người ta nói có người trả rồi. Ông hỏi ai vậy, nó ông đó, thì ông mừng lắm, ông nghĩ rằng mình có cái anh chàng Phật tử thì đâu mà nó dám bao cho mình, thấy vui vẻ quá. Anh tới làm thân với tôi làm thân với anh. Tôi nói chuyện qua chuyện lại thì ông nói đủ thứ mọi chuyện ở trên cuộc đời ấy, là luân hồi truyền kiếp đủ thứ cả. Nhưng mà cuối cùng tôi nói chuyện cho ông về tình yêu thương của Chúa. Tôi nói Chúa thương ông lắm á, Rồi nó làm sao biết được Chúa thương tôi? Tôi kể chuyện dài lắm, nhưng mà cái cuối cùng tôi lắng nghe để mình biết những cái địa điểm để mình làm chứng về Chúa cho ông đó. Chúa thương ông lắm á. Giữa tôi, ông biết là tôi với ông là người không thể get along với nhau được. Ông là Phật giáo, ngay cả người Công giáo mới là người tin lành cũng không get along với nhau nữa. Khác đạo là nó dứt nhau liền. Khác tôn giáo, khác nhà thờ là nó giết nhau nữa chứ. Chứ đừng nói là Phật giáo với là tin lành, tức là thuộc về Chúa. Cái ông thấy làm lạ vô cùng. Nhưng mà ông, tôi nói là người tôn giáo nó sẽ giết chúng ta, nhưng mà tình yêu thương của Chúa nó sẽ cứu chúng ta. Cái ông tôi nói với ông thấy không? Giữa ông với tôi là không có bà con thân thuộc gì mà Chúa thương ông lắm. Hỏi tại sao biết Chúa thương tôi? Chúa cho tôi đi từ ở bên Cali á. Hồi nãy quý vị nói nghe một sư Thái nói trái đất rồi quay rồi ngôi sao đủ thứ chuyện nó quay vậy, mà tôi từ ở Cali xa lắm, rất là xa, có mười mấy ngàn mai vậy, mà tôi về tôi gặp ông trên chiến xe này. Thì đó là lý do mà Chúa thương ông đến nỗi Chúa kêu tôi bỏ vợ bỏ con, mẹ nói Chúa kêu tôi tới đây để ngồi trên chiếc xe này bao cho ông để cùng nhau đi về tới Đà Lạt. Thì ông thấy là Chúa thương ông lắm phải không? Ông nói thôi để tôi trả tiền lại cho ông. Nó không phải, tôi có đòi tiền lại, nhưng mà tôi thương ông quá đến nỗi lẽ ra mình đãi tiền nữa đó, bởi vì ông là người anh em của tôi xa nhà, nên tôi gặp ông tôi mừng lắm. Tôi rất là mừng và tôi cảm động lắm, bởi vì ông là người anh em xa nhà của tôi và tôi gặp. Bây giờ không có lý do nào mà lẽ ra tôi phải đãi tiệc to lớn nữa, nhưng mà tôi đãi cho ông được chút xíu, tôi bao cho ông được cái này là tôi vinh dự lắm rồi, cho ông đừng trả tiền lại. Ông biết là tại sao? Bởi vì tình yêu thương của Chúa đặt ở trong lòng của tôi. Tôi tìm gặp ông ở trên chuyến xe này và Chúa nói là nó là xa nhà lâu lắm rồi, bây giờ còn gặp nó cũng phải làm gì chứ. Nên tôi, ông nói đủ thứ chuyện cả, nhưng mà tôi nói điều đó cho ông thì ông rất là cảm động vô cùng. Tôi nói với ông rằng tôn giáo á là nó giết hại nhau. Quý vị biết cái người Muslim đầu tiên là người nào, quý vị biết không? Ông Phaolô là người Muslim đầu tiên đó quý vị. Ai mà không giống ông là ông giết hết phải không? Nhưng mà ông, khi ông gặp Chúa cứu thế trên con đường Damascus, Chúa đã biết đổi cuộc đời của ông. Chúa đã, ông trở thành những người hận thù, trở thành những người cứu người, những người cứu người. Quý vị ngồi đây, ở đây là những người được Chúa cứu. Có thể lắm qua cuộc đời của ông Phaolô, thế là qua cuộc đời của nhiều người mà được Chúa biết đổi. Đôi lúc tôn giáo, các nhà thờ, thế là các tôn giáo nữa. Tôi đi, tôi gặp có bà kia, bà nói bà quen rồi 40-50 linh mục luôn. Bà nói đời sống đạo đức bà dữ lắm, nhưng mà tôi nói bà, nếu mà con của chị mà tin lành thì nó theo tin lành thì chị như thế nào? Chị nói là tôi từ nó liền. Nó nói ổ, như vậy là chị còn cái linh tôn giáo chị cũng thể gặp Chúa được đâu, bởi vì Chúa, khi mà chị gặp Chúa, chị được Chúa biến đổi, thì Chúa đặt tình thương của Chúa không phải là con cái của quý vị, con cái của chị, nhưng mà tất cả mọi người chị yêu thương, giống như tinh thần Chúa yêu thương chị như vậy, tôi như vậy. Chị nói anh nói, tôi không nói tôi là mục sư, nhưng mà anh nói điều gì thấy nghe nó là lạ vô cùng. Ông đang nói các cha nói mà cha nói là mình phải không có chơi với người tin lành. Nhưng mà thật sự khi mà quý vị được Chúa biến đổi, ngay cả quý vị ngồi ở đó cũng vậy, ngày nay quý vị được Chúa biến đổi, quý vị mới có thể thương những người không tin Chúa, thế là những người lạc lối ở trong cuộc đời. Bởi vì quý vị biết được là khi mà quý vị gặp Chúa, Chúa có phân biệt là quý vị là ở trong nhà thờ, còn mấy người kia ở ngoài nhà thờ không? Chúa không phân biệt, họ là con của Chúa, họ đang đi, Chúa đang đi tìm họ để cứu họ, mà đôi lúc chúng ta không có người nào làm cả. Nên từ cuộc đời của tôi sau khi tôi tin Chúa rồi, Chúa biến đổi cuộc đời của tôi. Tôi đi khắp nơi trên thế giới này, tôi làm chứng về Chúa. Tôi gặp hai ông thầy tu. Ông thầy tu này sau đó rồi tôi nói chuyện với ông. Ông có cần, ông có muốn để nhận được tình thương mà Chúa đi tìm anh và Chúa làm cho cuộc đời của anh như buổi chiều hôm nay không? Thì quý vị biết không? Ông nói gì quý vị biết không? Ông nói muốn. Nói bạn làm bằng cách nào? Tôi nói là tôi cầu nguyện cho anh. Và ông cầu nguyện. Quý vị, tôi nghĩ là dễ gì quý vị gặp ông thầy tu mà gặp anh Cường đi nữa. Đừng nói anh Cường nữa. Mình làm chứng để cho anh Cường đi về, đi theo ông thầy tu cũng không phải là chuyện dễ đâu. À, nhưng mà Chúa làm cái điều đó. Nên tôi nghĩ rằng quý vị cần đi ra. Quý vị cứ ở trong nhà của Chúa hoài thì tốt lắm. Nhưng mà Chúa quý vị đi ra để cứu những người chưa nghe về tin lành của Chúa. Nên tôi đi khắp mọi nơi trên thế giới này, tôi đi gặp, đa số là tôi gặp người Phật giáo với người Muslim. Tôi đi vô mấy thành phố của những người Muslim, không có người tín đồ nào cả. Vừa rồi tôi đi qua bên Istanbul, toàn là người Muslim. Tôi đi qua tôi cảm thấy buồn vô cùng. Bởi vì những cái thành phố đó là những thành phố mà ông Phaolô và ông Timôthê đã có một lần ở truyền giáo ở đó. Nhưng mà tôi tới tôi không có thấy người nào hỏi họ, họ không biết Chúa là ai cả. Nên tôi đón chuyến tàu mà ông Phaolô với là ông Timôthê ông đi trên cái biển Black Sea đó. Tôi đi tôi cầu nguyện với Chúa, nó là Chúa, con đường này là con đường của những người thánh đi. Nhưng mà bây giờ không có ai biết về Chúa cả. Tôi buồn vô cùng. Và tôi đặt lại câu hỏi, hội thánh của Chúa ở đâu? Những người tin Chúa ở đâu? Có phải là những người tin Chúa là những người họ chưa biết Chúa là ai không? Thế là họ những người tin Chúa là những người họ đi ngược lại với cái đại sứ mạng của Chúa, là khi Chúa cất lên trời, Chúa nói rằng hãy đi khắp thế gian để giảng tin lành cho mọi người. Nhưng mà đôi lúc chúng ta ở trong nhà thờ hoài, quý vị cứ ở trong nhà thờ hoài. À, tôi nói hay có ở bên Phi Lục Tăng, ông mục sư Phi Lục Tăng nó ông mời tôi tới, tôi giảng ở trong hội thánh Phi Lục Tăng. Ông nói là giống như là hội trưởng người Phi Lục Tăng vậy, mời 250 hội thánh tới. Bữa nó giảng giống như hội đồng, và tôi nói với họ rằng quý vị mà cứ giảng tin lành ở trong nhà thờ rồi, là tin lành, tin vui nó sẽ trở thành tin buồn, ha. Phải không? Tin lành nó trở thành tin dữ. Bởi vì sao? Anh em mà trong hội thánh họ không vui với nhau rồi, xích mích với nhau, cắn xé với nhau. Tôi hy vọng là hội thánh ở đây thì không có, bởi vì tôi thấy quý vị đến nay hội thánh tràn đầy tình thương của Chúa, hát ngợi khen Chúa rất là được ơn của Chúa. Nhưng mà thật sự như vậy, thưa quý vị mà giảng tin lành mà cứ ở trong nhà ta, là tin lành nó một ngày kia nó sẽ trở thành tin không có lành nữa, phải không? Tin lành của Chúa là tin lành Chúa nói ra, quý vị đi ra, đi ra, đi ra. Nên khi tôi tin Chúa rồi tôi đi ra. Tôi hy vọng là nó không có hết quý vị, bởi vì tôi nghe ở hội thánh ở đây có rất là nhiều người đi ra, và quý vị cũng dâng hiến rất là nhiều người rộng rãi để giúp đỡ nhiều người ở trên thế giới này, phải không thưa quý vị? Để quý vị cần thay đổi cái điều mới mẻ để cuộc đời của chúng ta được mới mẻ. Tôi khi tôi tin Chúa rồi, tôi đọc Thi Thiên 27 câu 4, Chúa nói rằng, ông David ông nói rằng cả cuộc đời của con á là con muốn được ở trong nhà của Chúa và nhìn xem Chúa và thấy được công việc của Chúa. À, nhưng mà cái câu đó rất là hay, nhưng mà tôi nói với lại tôi cầu nguyện lại, tôi nói là con không thích cầu nguyện giống như ông David. À, nhưng mà con tôi cầu nguyện là nó là Chúa cả cuộc đời của con. Con muốn nhiều người đi vào nhà của Chúa, vào kêu cầu với Chúa và hưởng thấy được cái vinh quang của Chúa ở trong đền này. Thay vì một mình ông David ông ngồi ở trong đền, ông hưởng, ông kêu cầu với Chúa và ông hưởng hưởng cái những vinh quang của Chúa mà thôi. Quý vị có tinh thần đó không? Chẳng những mình cứu người này, mình được cứu, nhưng mà mình sao? Nhiều người được Chúa cứu, đó là cái trái tim của Chúa. Hội thánh làm cho trái tim của Chúa vui lòng là Chúa ban phước cho quý vị, phải không? Đôi lúc mình không có dám làm điều đó, nên tôi khích lệ quý vị sẽ bước ra và làm được điều đó là hội thánh của Chúa sẽ chúc phước, Chúa sẽ chúc phước cho quý vị bội phần. Buổi sáng hôm nay tôi có nhiều chuyện để nói lắm, nhưng mà tôi muốn để lại cho quý vị bốn điều để quý vị thấy được rằng Chúa rất là tốt lành. Quý vị có thể quên hết tất cả những điều tôi chia sẻ buổi sáng hôm nay, nhưng quý vị nên nhớ dùm tôi bốn điều này. Và tôi tin chắc rằng khi quý vị nhớ những điều này, Chúa sẽ ban cho quý vị sức của Chúa, thần linh của Chúa, và quý vị đi tới đâu quý vị cũng sẽ chiến thắng với Chúa ở đó cả. Thứ nhất, quý vị nên nhớ điều này này. quý vị, sở dĩ quý vị sống ở Mỹ này, quý vị sống ở chỗ này cho khi quý vị cảm thấy, thấy rằng mới qua thì cái mục đích của người đến Mỹ là gì? Học hành, nói tiếng Anh, rồi lớn lên chút nữa nuôi con, dạy con cái, rồi cho nó học thành tài, rồi mua nhà, mua cửa, mua xe, mua cộ và có những việc làm tốt. Đó là người, những người, mục đích chính của những người đến Mỹ. Không phải quý vị đâu mà nhiều người, nhưng mà quý vị đạt được mục đích đó rồi thì quý vị thấy sao? Vui không? Người ta nói rằng cái người buồn nhất ở trên thế giới này là người Mỹ chứ không phải là người Việt Nam đâu, thưa quý vị. Quý vị tin không? Tôi thấy gia đình của những người già lớn tuổi ở vùng của tôi, họ buồn lắm. Họ có đủ hết mọi cái nhưng mà họ rất là buồn. Không là không biết là quý vị ở đây có tinh thần đó, nhưng mà họ buồn vô cùng. Nên họ có tất cả những mục đích đó, nhưng mà mục đích đó, cái mục đích đó nó tàn lụi ở trong cuộc đời. Xe cộ nhà cửa, vợ đẹp con sinh rồi, nó sẽ đi qua. Nhìn nhiều người buồn bã vô cùng. Nên người tin Chúa thật á, là người phải có great purpose. Ông Phaolô là người, ông có cái great purpose. Ông sống á, ông nói là tôi sao? Tôi nhắm mục đích mà chạy để giật giải về sự kêu gọi trên trời, có tất cả mọi cái rồi. Nhưng mà cuối cùng, ông gặp Chúa và Chúa biến đổi cuộc đời ông. Ông có great purpose. Cái purpose nó sẽ không bao giờ làm cho quý vị đau buồn, thế khổ ải cả. Nên nhiều người ở ngoài, nhưng mà ông follow, ông viết thư ở trong Philip đoạn 4 câu 12, 13, 14 đó. Ông có cái mục đích đó rồi. Ông nói cho họ biết. Và nhiều người ở ngoài buồn bã vô cùng, nhưng ông viết thơ ra, ông nói là hãy vui mừng ở trong Chúa luôn luôn. Phải không quý vị? Ở ngoài tự do vô cùng, một người ở tù viết thơ để kích lệ quý vị. Ông thánh lạ vô cùng. Tôi hỏi, tôi học kinh thánh chỗ đó, tôi hỏi tại sao ông Phaolô ở trong tù mà ông lại vui hơn mình ở ngoài này, những người con cái. Bởi vì ông có cái great purpose của Chúa. Nhà cửa, công danh, sự nghiệp, bằng cấp của ông nó tiêu tan khi ông gặp Chúa cứu thế. Và ông thấy Chúa quá quý, Chúa là số một. Và khi hội thánh của Chúa, quý vị ngồi đây, quý vị có cái great purpose đó, không phải là nhà cửa, là sức khỏe, thì Chúa sẽ cho quý vị, cái niềm vui của quý vị sẽ không bao giờ tàn cả. Phải không? Amen. Quý vị ngồi đây là quý vị biết được rằng niềm vui của mình nó tàn theo những cái gì mình có, rồi 2-3 tuần là nó sẽ tàn liền. Tôi là ở vùng Bay Area, con tôi nó exciting, nó nói 2-3 ngày về vấn đề MBA thắng, đội Oakland thắng. Nhưng mà sau khi 2-3 ngày nó rủ tôi đi Bay Area đi cả ngày luôn, 5 giờ sáng thức dậy đi để gặp thằng Kerry, rồi gặp thằng mấy đứa này đứa kia, nó gặp tùm lum tùm lá, nó exciting giống như nó là say rượu như vậy. Tôi nói không biết thằng này có sai không, mà nó exciting tối, nó qua nó ôm tôi lại, nó cứng, nó exciting lắm. Nhưng mà 2-3 ngày bây giờ thấy ông sù lơ. Cái mục đích nó tàn lụi rồi, thưa quý vị. Nhưng mà người sống cho Chúa với cái great purpose đó, nó sẽ không bao giờ tàn lụi. Ông Phaolô, ông gặp Chúa và cuối cùng của cuộc đời ông, nó cũng vẫn là cái niềm vui cho nhiều người. Nên người tin Chúa thật, quý vị phải có cái great purpose. Quý vị có great purpose để sống không? Cho Chúa. Cái điều thứ hai là cái người đó phải có great principle, cái nguyên tắc sống. Đôi lúc chúng ta không có nguyên tắc sống. Tôi đi tới đâu, nguyên tắc sống của tôi là tôi sống cho Chúa và tôi làm được cái điều. Tôi dắt đưa nhiều người về với Chúa. Vừa rồi tôi đi, tôi thấy cái nguyên tắc của tôi là tôi đi tới, tôi thấy mọi cái ở trong đầu của tôi lúc nào tôi cũng nghĩ là truyền bá phúc âm của Chúa cho họ. Có anh chàng đó, Mỹ Đen, anh vô anh nhìn cái tủ đồ ăn, nhìn tới nhìn luôn như vậy. Tôi thấy tôi kêu anh tới, tôi nói anh muốn mua ăn cái gì đó, anh lấy hết. Anh ăn rồi, sau đó tôi trả tiền cho. Cái bà chủ bà vô cái, bà thấy họ mua bán đồ đủ thứ cả. Nhưng mà bà tới trả tiền. Tôi tới, tôi nói, tôi mua một ít đồ nữa, tôi tới, tôi nói bà trả tiền, tôi trả tiền. Thì bà nói thôi, khỏi trả. Tôi thấy chú tốt với ông Mỹ Đen đó, thôi để tôi trả cho ông Mỹ Đen đó. Bởi vì bà không biết tôi nghèo giàu, nhưng mà bà có một tủ đồ ăn thiệt là nhiều vậy mà bà không cho. Nhưng mà bà, tôi thấy bà, tôi tới, tôi cho bà, tôi đưa tiền cho bà nói thôi, tôi biếu cho nó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng anh chàng này là biết bao nhiêu ngày anh tới dòm đây rồi, nhưng mà cũng đi vô bụng không. Sau đó rồi tôi làm chứng về Chúa, tôi nói Chúa có thương anh lắm, bởi vì Chúa biết anh đói, Chúa kêu tôi tới từ Auckland, tôi chạy từ chỗ nhà tôi chạy tới đây 45 phút để gặp anh, để nói cho anh biết được rằng Chúa thương anh mà tôi muốn bao cho anh. Anh nói Chúa anh là ai vậy? Anh nói tôi nói về Chúa, Chúa của tôi là tên là Giê-xu. Ông nói tôi nghe nhiều người nói về Giê-xu nhưng mà tôi chưa thấy có một người giống như anh. Bắt đầu tôi làm chứng về Chúa, tôi mời gọi anh tin Chúa. Tôi về Việt Nam tôi gặp ông họ bán giấy số, tôi kêu ông giấy số tới ngồi ăn hột vịt lộn với tôi. Tôi nói thôi, tôi nói là anh bán hột vịt bán vé số được, nó bán có mấy chục tờ mà cũng 11 hay 2 giờ đêm rồi. Tôi ngồi tôi nói chuyện đạo ấy, anh ăn hột vịt lộn. Tôi mua một cái vé số tôi cho anh. Tôi nói là cái này là thưởng cho anh, không biết là có trúng hay không, nhưng mà tôi thấy là cái điều đó sai bởi vì làm cho ảnh lòng ham, nhưng mà tôi làm tôi nghĩ là mình làm để cho ảnh vui. Rồi sau đó tôi làm chứng về Chúa, ảnh cầu nguyện ảnh với Chúa. Là cái nguyên tắc ở trong cuộc đời của quý vị và tôi phải có cái great principle trong cuộc đời thì quý vị sẽ sống ở đâu nó cũng dễ. Hai điều, thứ nhất là gì? Cái purpose, cái mục đích sống của quý vị là sống cho Chúa, sống hầu việc Chúa, sống làm vinh hiển danh Chúa, sống tìm kiếm Chúa, sống dắt đưa nhiều người về với Chúa. Nhưng mà cái điều thứ ba quan trọng lắm là quý vị biết là cái điều thứ ba là gì không? Là quý vị phải có những người great people ở chung quý vị. Hầu thánh đây tôi thấy quý vị là những người great people không? Thấy anh Nguyên, thấy lúc nào cũng săn ấy, lúc nào làm thấy chị nhàn, thấy tới tiếp đãi, và tôi thấy hầu thánh ở đây rất là được ơn của Chúa để giúp đỡ người này người kia. Tôi thấy quý vị là những người great people, quý vị cần những người đó đứng lại với nhau để xây dựng vương quốc của Chúa. Và quý vị biết cái người great people lớn nhất ở trong cuộc đời này là ai quý vị biết không? Người đó chính là Chúa Giê-xu. Chúa đứng với quý vị, Chúa giúp cho quý vị. Quý vị sẽ không bao giờ tàn lụi cái mục đích của cuộc đời của quý vị. Quý vị cần có những người đó. Quý vị có phải là những người great people? Cô có phải là những người great people ở trong hội thánh là mình vô mình thấy chỗ này sai, mình thấy chỗ kia sai, mình thấy chỗ nào sai, tự nhiên mình làm cho nó tan rã hội thánh của Chúa. Thay vì mình đem lại hiệp một với nhau, đứng lại với nhau, I am the great people. Quý vị có thể nào nói ở trong đấm ngực nói rằng I am the great people. Quý vị có nói bữa sáng nay được không? Để xây dựng nhà của Chúa. Anh Tiến, you are the great people. Phải không? Ông có phải là người great people không? Của Chúa không? Cảm ơn Chúa, con có phải là người great people của Chúa không? Đứng lại để xây dựng vương quốc của Chúa, dắt đưa người này người về với Chúa không? Nhưng mà cuối cùng, người great people hay là great purpose hay là great principle chưa đủ. Quý vị có một cái mà quý vị, mấy cái đó nó chỉ là bình thường đó. Có điều tôi để lại cho quý vị buổi sáng hôm nay là quý vị có một cái great power của Chúa ở trong cuộc đời của mỗi người trong quý vị buổi sáng hôm nay. Quý vị có tin không? Quý vị mở Kinh Thánh ra ở trong Giăng Nhất đoạn 4 câu 4, quý vị mở ra để mình kiểm chứng lại thử cái lời đó có phải là đúng như vậy không? Ai mở trước nè, quý vị đọc cho tôi nghe, cho cả hội thánh nghe thử. Giăng đoạn 4 câu 4, Giăng Nhất đoạn 4 câu 4. Ai trong quý vị lớn tiếng đọc lớn tiếng.
Ở các con cái bé mọn, phần các con là thuộc về Đức Chúa Trời đã thắng được họ rồi.
Vì các con cái bé mọn, phần các con là thuộc về Đức Chúa Trời đã thắng được họ rồi. Vì thắng các con là thuộc về Đức Chúa
Trời. Chúa nói gì? Chúa là gì? Cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi thấy ở đây hội thánh đây hay thét quá, tôi cũng theo không kịp nữa. Là Chúa nói gì? Anh chiếu lại trên cái great people có nghĩa là gì? Chúa ở trong chúng ta. Thì sao? Đấng ở trong các con thì sao? Lớn hơn cả ở trong thế gian này luôn. Quý vị biết là có một đấng lớn hơn ở trong thế gian này đang ở trong quý vị. Nhưng mà lắm khi chúng ta sợ hãi lắm, mình ra đường mình muốn sống cho Chúa nhưng mà sợ mất mát lắm, sợ mất cái này mất cái kia, mất thời gian, mất tài chánh, mất cái này mất cái kia. Nhưng mà Chúa nói buổi sáng hôm nay, không phải là lời của tôi nói đâu, nhưng mà Chúa nói ở đây, Chúa nói đang ở trong các con lớn hơn ở trong thế gian này. Trước khi tôi chấp nhất cái lời buổi chia sẻ buổi trưa hôm nay, tôi kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Ở Kentucky là một nơi người ta đua ngựa nổi tiếng ở trên thế giới, ai cũng biết về những cái con ngựa mà nổi tiếng ở Kentucky cả. Nhưng mà ở Kentucky có những cái nơi mà những ông chủ mà ông nuôi ngựa, mà con ngựa nó phải đặt vài ba năm nó mới đẻ ra rồi nó mới bán cho cái người đó, người mua ngựa thích chơi ngựa. Quý vị biết là ở bên Ả Rập Saudi nè, hay là ở bên Anh Quốc, hay là bên Nhật á, người ta mua những con ngựa. Mà khi mà họ mua những con ngựa nó không phải là dễ mua. Mình mua giống như mua con cá ra chợ mua về đó, họ đợi rất là lâu. Họ quay tin lai rất là dài. Và khi họ quay tin lai như vậy rồi, khi con ngựa tới phiên họ, là ông chủ ngựa ông báo cho họ biết rằng con ngựa đã có thai và phải đợi một thời gian rất là dài. Khi con ngựa sanh ra rồi á, là quý vị biết ở bên những ông vua ở bên Ai Cập á, khi mà họ nghe con ngựa có thai rồi, cũng giống như bà xã mà lần đầu tiên mà có đứa con so, con gái mà có đứa con so, gia đình dòng họ họ mừng vô cùng, họ đại tiệc họ ăn mừng. Và khi mà con ngựa mà chuẩn bị sanh đẻ rồi á, là họ mua nguyên một chiếc máy bay như vậy, nó họ đi tới Kentucky, mấy ông vua đó ông đi tới chở sâm banh, chở đủ thứ đồ cả. Họ đứng ở ngoài này, họ đứng ngoài cái cửa kiến, họ coi con ngựa chuẩn bị cái đu đê của nó, cái thì giờ mà sanh ra. Khi nó sanh ra rồi á, là họ mở sâm banh, họ mở, họ nổ sâm banh, họ chúc mừng với nhau vô cùng. Tôi thấy crazy vô cùng, tôi thấy có những cảnh thấy người thấy điên điên cùng cùng vô cùng. Quý vị biết là con ngựa như vậy á là $1,000,000, là khi con ngựa vừa đẻ ra một cái là họ, ông chủ ông tới ông nói với là cái người mua ngựa đó, ông phải trồng tiền liền, chứ không phải là mình đợi cho nó lớn lên 5-7 tháng năm rồi nó vững vàng rồi. Tôi nói có nhiều người họ hỏi, ủa sao mà ngu dại như vậy, ngựa nó chưa đẻ ra gì, quý vị biết là mình sanh con nó xanh lè như vậy đó, chưa có gì, nó chưa có rục rịch gì, nó chưa khóc nữa, nó biểu trồng tiền liền. Người ta hỏi rằng lỡ nó có cái chuyện gì nó xảy ra, nó tàn tật, nó trở ngại thì sao, thì mình mất tiền, mình ngu quá phải để cho nó lui lớn lên. Thì ông trả tiền nó không, cái luật của họ là đẻ ra thấy cái mặt nó là chồng tiền $1,000,000 liền. Họ phải chế những chiếc máy bay giống như FedEx, họ chở những con ngựa đó từ nước này tới nước kia. Quý vị đi máy bay ngồi một chỗ cho ngựa đi là có cái đồ mà đồ ăn rồi cho nó ăn rồi nó chỗ có chỗ nằm ngủ, mà máy bay Boeing ở Seattle họ chế ra vậy. Nhưng mà người ta, ông chủ nó, ông nói cái điều rất là quan trọng ở chỗ này. Ông nói anh mua, mình mua con ngựa đó là mua cái gì vậy anh? Thấy nó không ra hình, ra dáng gì mà tại sao mình mua tiền nhiều như vậy? Ông nói không, không phải mua hình dáng đó. Nhưng mà mua cái DNA ở trong con người của nó đó. Là khi nó sanh ra rồi đó, là có cái máu của nó. Mà máu của nó đi bất cứ nơi nào, nó cũng chiến thắng cả. Nên tôi đọc câu chuyện đó tôi cảm động vô cùng. Tôi nói là Chúa, mỗi người con cái của Chúa, quý vị và tôi có cái máu huyết của Chúa, cái DNA của Chúa đổ ra để cứu chúng ta. Không phải là máu của con ngựa, nhưng mà máu của con người. Người đó tên là Đức Chúa Jesus Christ. Thì tôi tin chắc rằng quý vị có cái máu đó trong con người, quý vị sẽ chiến thắng tất cả mọi cái khó khăn, trở ngại lớn lao, gia đình của quý vị đổ vỡ, tài chánh của quý vị khó khăn, sức khỏe của quý vị như thế nào đi nữa, thì máu huyết của Chúa, cái DNA của Chúa sẽ biến cải những điều đó, trở nên một con người chiến thắng, một con người đầy hy vọng cho nước vương quốc của Đức Chúa Trời. Quý vị có tin rằng quý vị đã có cái đó ở trong lòng của quý vị không? Phải không? Quý vị có cái DNA đó ở trong lòng của quý vị không? Ai có cái đó ở trong lòng của quý vị buổi sáng nói? Hả? Quý vị giơ tay lên, cảm ơn Chúa cho không? Quý vị có cảm ơn Chúa cho chị. Quý vị đang có cái power của Chúa. Và lắm khi chúng ta sợ hãi, quý vị phải nhân danh Chúa và quý vị nói về những cái trở ngại, khó khăn, yếu đau, bệnh hoạn, tài chánh hay là gia đình đổ vỡ. Quý vị nói với những cái khó khăn đó rằng cái power của Chúa nó overcome, nó chiến thắng những cái trở ngại, khó khăn. Nếu quý vị không có cái đó thì những khó khăn, những cái thử thách nó sẽ luôn luôn dài vò và nó làm cho quý vị chết lặng, chết mòn trong con đường đi đến nhà thờ của quý vị. Phải không? Nên buổi sáng hôm nay tôi khích lệ quý vị, lời của Chúa giúp đỡ cho chúng ta, mỗi người trong chúng ta đứng lên buổi sáng hôm nay. Tôi muốn dùng thời giờ này để kêu gọi quý vị. Quý vị là những người được Chúa yêu. Tôi kêu gọi quý vị. Buổi sáng hôm nay, ai trong quý vị là những người đã nhận được cái DNA của Chúa, cái power của Chúa, cái huyết báo của Chúa đến ở trong cuộc đời của quý vị? Rồi quý vị giơ tay lên để tôi cầu nguyện cho quý vị. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Chúa ban phước lành cho quý vị. Ai trong quý vị đã nhận được điều đó rồi? Quý vị cảm ơn Chúa. Chúa ban phước lành cho chị, cho anh. Quý vị đừng sợ, bởi vì Chúa nói rằng ai mà mình sợ ở trước mặt con người thì Chúa sẽ sợ chúng ta, Chúa sẽ mắc cỡ với chúng ta. Ai trong quý vị giơ tay lên, tôi sẽ cầu nguyện. Cảm ơn Chúa cho quý vị. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Ai trong quý vị là người chưa bao giờ nhận được tình yêu cũng như nhận được cái quyền năng mà Chúa muốn ban cho quý vị? Quý vị giơ tay lên, tôi cầu nguyện. Quý vị đã giơ rồi, còn có người nào chưa bao giờ một lần nào, cảm ơn Chúa, chưa bao giờ một lần nào nhận được tình yêu thương và muốn mời Chúa vào lòng của quý vị để quý vị nhận được cái sức mạnh của Chúa? Quý vị giơ tay lên, tôi cầu nguyện cho quý vị. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa cho ông. Có ai nữa không? Chưa một lần, quý vị chưa một lần nhận được điều đó, quý vị có thể đi tiến lên đây là tôi cầu nguyện cho quý vị. Chúa đang đứng ở đây và Chúa muốn ban phước cho quý vị. Chúa muốn làm một điều đó, gì đó mới trong cuộc đời của quý vị. Có ai trong quý vị không? Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Còn ai nữa không? Cảm ơn Chúa, Chúa ban phước lành cho chị. Còn ai nữa không? Quý vị đừng ngại, tôi là con người thôi, nhưng mà quý vị sẽ gặp Chúa và Chúa sẽ ban thưởng cho quý vị. Chúa nói ngày đó con đã make cái decision, right decision. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Xin mỗi người trong chúng ta đến với Chúa. Xin mời mục sư Thái đến đây và tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị qua lời chúc phước lành của mục sư Thái. Là Chúa, một lần nữa chúng con đến với Chúa và chúng con cảm ơn Ngài vì thì giờ ngắn ngủi này, qua những lời tâm tình đầy khích lệ của Chúa gửi đến hội thánh Hy Vọng Mới này. Xin Chúa ban ơn lành cho hội thánh ở đây. Mỗi người trong chúng con cam đảm để có thể bước ra để sống cho Chúa và để dắt đưa nhiều người về với Chúa. Là Chúa, con tin chắc rằng mỗi ông bà anh chị em của chúng con có cái great power của Chúa để họ có thể sống cho Chúa. Và Chúa nói rằng khi chúng con mời Chúa vào lòng của chúng con, Chúa sẽ cho chúng con điều đó. Và con tin chắc 100% rằng giờ này chúng con nhận được điều này. Chúng con tạ ơn Chúa. Nguyện Chúa được vinh hiển, nguyện Chúa được tôn cao ở trong đời sống, và nguyện xin cái sức mạnh của Chúa chiến thắng hết mọi những khó khăn, thử thách ở trong đời sống của anh chị em của chúng con, để có thể sống giữa cuộc đời này làm ngọn đèn cho danh của Chúa. Con tạ ơn Ngài. Còn đây với Chúa và con hết lòng cầu nguyện nhân danh Thánh Chúa Jesus Christ. Amen.